truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 9 của Đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở đường cho đất nước nắm bắt cơ hội tiến bước vào thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Vượt chặng đường hơn 40 km đèo dốc bằng xe máy, trên 60 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên đã cùng nhau tham gia chuyến đi tình nguyện mùa đông đến với các điểm trường khó khăn của xã Thượng Nông, huyện Võ Nhai. Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ được biết đến là một trong những ngôi trường dân lập có chất lượng cao của tỉnh Thái Nguyên về chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Từ mái trường này đã có nhiều học sinh phát huy được khả năng học tập và nghiên cứu của mình. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về ngôi trường này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 2001 với sự tham gia của 1.168 đại biểu đại diện cho 2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội diễn ra vào thời điểm thế kỷ 20 vừa kết thúc, mở đầu thiên niên kỷ mới. Xu hướng toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, lôi kéo các nước vừa đẩy mạnh hợp tác vừa cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau. Suốt 15 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và lực thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. Song bên cạnh những thuận lợi, nước ta còn phải đối phó với nhiều thách thức, nhất là bốn nguy cơ như tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch gây ra. Với khẩu hiệu hành động, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội lần thứ 9 của Đảng tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 8, 10 năm thực hiện chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 và tổng kết 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định giá trị 4 bài học về đổi mới mà các đại hội những nhiệm kỳ trước đó đã đúc rút. Đại hội chỉ rõ mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội. Với tinh thần phát huy sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội thông qua đường lối phát triển kinh tế là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Đối với một số lĩnh vực khác, Đại hội xác định đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước, phát huy dân chủ tăng cường pháp chế, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Đại hội khẳng định phải coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng ta, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và thế giới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình thế giới trong nước, Đại hội hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010, mục tiêu tổng quát là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng, an ninh được tăng cường. thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 150 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 15 đồng chí, Ban Bí thư 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội lần thứ 9 của Đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở đường cho đất nước nắm bắt cơ hội tiến bước vào thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Mặc dù năm qua tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại thành phố Thái Nguyên khá ổn định, không có ổ dịch nào phát sinh, tuy nhiên dịch bệnh trên gia súc gia cầm vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Hiện tại dịch lở mồm long móng gia súc đang xảy ra ở 6 tỉnh với 21 ổ dịch trên cả nước. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh và lây lan ra diện rộng, UBND thành phố đã chỉ đạo các phường xã và các đơn vị liên quan kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật. Chủ động xây dựng kế hoạch phương án, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, nhân lực, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở ấp nở, chăn nuôi thủy cầm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân về tính chất nguy hiểm cùng các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc gia cầm. Chú trọng công tác khử trùng tiêu độc chuồng trại, phương tiện vận chuyển, môi trường chăn nuôi. Thành phố yêu cầu các phòng ban liên quan và ủy ban nhân dân các phường xã kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, tiến hành xử lý các lô hàng vận chuyển, buôn bán giết mổ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận vận chuyển, không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.
Sau hơn 4 tháng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đỡ đầu trẻ em nghèo vượt khó học tốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, đến nay toàn thành phố đã có 22 hội phụ nữ phường xã nhận đỡ đầu 29 em học sinh nghèo vượt khó học tốt. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có địa chỉ. Điển hình cho chương trình này phải kể đến Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá với 5 em được nhận đỡ đầu. Chương trình được hội phụ nữ cơ sở thực hiện trong cả năm học với mức hỗ trợ 200.000 đồng một cháu một tháng. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, một số hội cơ sở còn vận động cán bộ hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ các em về vật chất như sách vở, quần áo, học bổng, v.v. trong dịp đầu năm học mới. Việc hội phụ nữ nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó đã khích lệ tinh thần, giúp các em vươn lên trong học tập.
Sáng 17 tháng 1, trên 60 đoàn viên thanh niên của đoàn thanh niên 4 phường trung tâm thành phố Thái Nguyên gồm Trưng Vương, Gia Sàng, Túc Duyên và Đồng Quang đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Vượt chặng đường dài trên 40 km đèo dốc bằng xe máy, địa điểm đầu tiên mà các đoàn viên thanh niên đặt chân đến là điểm trường mầm non Bắc Lân, xóm Trung Thành. Điểm trường này nằm cách xa trung tâm xã khoảng 5 km. Hiện nay điểm trường có 11 cháu có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi theo học. 100% các cháu là người Hơ Mông, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cháu nhà cách điểm trường 6 đến 7 cây số, đường đèo, nhưng vẫn cố gắng đến trường. Tại đây, các đoàn viên thanh niên đã tặng 36 suất quà gồm áo ấm, gạo cho 11 cháu học mầm non và 25 cháu học tiểu học và tặng thảm trải nhà cho các cháu điểm trường mầm non. Được đi và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân và học sinh nơi đây, bạn Trương Thị Ngọc Hà, đoàn viên phường Trưng Vương cho biết.
Em là một trong những đoàn viên thanh niên được tham gia cái chuyến đi tình nguyện để phục vụ, để đến với những bà con ở vùng sâu vùng xa như này, thì em cảm thấy những chuyến đi này rất là bổ ích và nó giúp đỡ được rất là nhiều cho các em thiếu nhi cũng như là nhân dân ở đây. Dự thì em thấy là những cái chuyến đi này thì rất là bổ ích và nó thiết thực, và em nghĩ là thanh thiếu niên thì sẽ có được rất là nhiều những cái cảm nhận được cái sự khó khăn của những người ở vùng sâu vùng xa, và từ đó thì sẽ đó là một cái phong trào để cổ vũ và để thúc giục những đoàn viên thanh niên ở những nơi khác, và sẽ góp phần để tạo cho quê hương giàu đẹp hơn và không còn những nơi khó khăn như này nữa.
Tiếp đó, các đoàn viên thanh niên đã vượt 7 km đường đèo dốc đến với điểm trường xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung. Xóm có 51 hộ dân, trên 50% là hộ nghèo của xã Thượng Nung, 100% các hộ là người dân tộc Hơ Mông. Thầy giáo Lý Thành Chính, giảng dạy điểm trường xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai cho biết, điểm trường xóm Lũng Hoài có 20 học sinh thuộc 5 khối lớp từ 1 đến 5, các lớp học được dựng lên bằng những tấm ván ghép vào nhau. Mùa đông gió lùa vào lớp học với những cái lạnh thấu xương. Mỗi khi trời mưa, sân trường lầy lội mà các em phải đến trường với những đôi chân trần rét mướt.
Thì qua đợt này, thứ nhất là các em cũng tạo được phần nào đỡ bớt khó khăn cho các em, để tạo điều kiện cho tốt hơn trong công tác học của các em. Cái quan trọng là các em biết được rằng là tất cả mọi thanh niên chung cũng như là thanh niên của tỉnh Thái Nguyên và đồng thời là các phường cũng đã rất quan tâm về cái khu đồng bào Mông mà ở trên lũng ngoài mà điểm khó khăn thế này, mà các bạn trẻ đã về với chỗ xã Thượng Nung và đồng thời lên điểm cao của xã Nung là lũng ngoài. Đó là thay mặt các đồng chí ở địa phương chân thành cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn trẻ đã về với Thượng Nung cũng như là về với lũng ngoài.
Tại điểm trường này, đoàn cũng đã tặng 45 suất quà gồm áo ấm, các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, bánh kẹo cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng thăm hỏi động viên các em vững tâm bám lớp, bám trường để học cái chữ. Ông Lương Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai cho biết.
Ở trên này, đối với các cháu thì là toàn là đồng bào, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cho nên là các cháu về cái sinh hoạt cũng là khó khăn. Và đến đi học thì các cháu còn thiếu thốn rất nhiều. Cho nên là cũng mong muốn là được các nhà tài trợ quan tâm giúp đỡ và chia sẻ đến điểm trường Lũng Hoài để các cháu được đi học có đầy đủ đồ dùng học tập và áo ấm cho các cháu. Vì là ở phân trường bây giờ là toàn phòng học tạm thôi, lớp học tạm. Cho nên là cái điều kiện về cái mùa đông này thì các thầy cô giáo lên lớp cũng đã lạnh, mà các cháu quần áo ấm thì cũng còn thiếu rất nhiều.
Những món quà mà đoàn thanh niên 4 phường trung tâm dành cho các em về vật chất còn khiêm tốn, nhưng trong đó là những tình cảm lớn lao, sự động viên chia sẻ khích lệ các học sinh và giáo viên các điểm trường vượt khó khăn, tiếp tục bám trường, bám lớp. Hơn nữa, qua những chuyến tình nguyện là dịp để các đoàn viên thanh niên có những trải nghiệm, thêm hiểu biết về cuộc sống của học sinh và nhân dân những xã vùng cao để có những chia sẻ động viên với họ.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và đào tạo thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là tin về cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư. Phần cuối chuyên mục có bài viết Nâng cao chất lượng giáo dục ở một ngôi trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 1, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Thái Nguyên năm học 2015-2016. Tham gia dự thi có 93 dự án, trong đó 20 dự án cá nhân, 73 dự án tập thể do 166 thí sinh đến từ các phòng giáo dục đào tạo cấp huyện, trường Trung học Phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh. Đây là những dự án được lựa chọn từ 142 dự án trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện và trường Trung học Phổ thông. Các dự án tham gia thuộc 18 lĩnh vực khoa học như hóa sinh, hóa học, khoa học máy tính, khoa học trái đất và hành tinh, kỹ thuật điện và cơ khí, kỹ thuật vật liệu và công nghệ sinh học, v.v. Ban giám khảo chấm thi theo từng lĩnh vực trước khi chọn ra các bài dự thi xuất sắc nhất tham gia vòng thi chấm khảo toàn quốc. Tại cuộc thi năm nay, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tham gia 6 dự án đến từ các trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Cao Ngạn, Tân Cương, Tân Lập và trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Qua cuộc thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn các sản phẩm đoạt giải cao gửi tham dự cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật toàn quốc khu vực phía Bắc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào đầu tháng 3 năm 2016. Đây là năm thứ tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học theo phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tạo sân chơi bổ ích trí tuệ cho học sinh, tìm kiếm những ý tưởng khoa học mới lạ, độc đáo, có tính ứng dụng cao, v.v. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 23 giải toàn quốc, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và trao 4 giải nhất, 15 giải nhì, 33 giải ba thuộc các lĩnh vực cho các dự án xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, Nhiều năm qua, trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ đã trở thành một trong những ngôi trường có tiếng ở Thái Nguyên về chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Năm học 2015-2016, nhà trường có 8 lớp với 250 học sinh. Tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi của nhà trường trong năm học kỳ 1 vừa qua đạt trên 70%.
Với phương châm, giáo dục là tạo điều kiện cho học sinh được thoải mái phát triển thế mạnh của mình trong học tập và hoạt động phong trào, nên nhiều năm qua, trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ đã nổi lên là một trong những ngôi trường dân lập có chất lượng cao của tỉnh Thái Nguyên. Từ phương châm hoạt động đó, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và tận tâm với nghề. Ngoài những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đích thân được hội đồng quản trị của nhà trường tuyển dụng về làm giáo viên, nhà trường còn mời giáo viên giỏi của các trường như Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên về giảng dạy. Đặc biệt với những học sinh giỏi, nhà trường đã mời các giảng viên là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của các trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội lên giảng dạy và định hướng nghiên cứu khoa học để các em có thể phát huy được khả năng học tập và nghiên cứu của mình. Vì vậy, nhiều năm qua, số học sinh giỏi các cấp, học sinh giỏi tham gia các dự án nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động ngày càng tăng. Đặc biệt trong cuộc thi khoa học kỹ thuật lần thứ tư vừa được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức, nhà trường có 2 dự án tham gia thì cả 2 dự án đều đạt giải. Trong đó, dự án giám sát điều khiển môi trường trong nuôi trồng thủy sản đoạt giải nhì lĩnh vực và giải ba toàn quốc. Là học sinh giỏi môn vật lý trong nhiều năm qua, đồng thời là thí sinh có nhiều dự án tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật lĩnh vực vật lý trong 2 năm học vừa qua, em Lê Thanh Tuấn cho biết.
Từ đầu năm 10 thì em đã rất thích môn sinh, em thi và thi chuyên sinh, nhưng nhờ sự hướng dẫn của thầy Bằng và một số thầy cô khác như cô Trang Lý thì em đã nghĩa là em lại yêu thêm môn lý nữa.
Không chỉ chú trọng đến chất lượng giáo dục, nhà trường còn quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Và một điều khác biệt chỉ có ở trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, đó là mọi chương trình văn nghệ thể thao hay hoạt động ngoại khóa v.v. được tổ chức đều do học sinh nhà trường là người đứng ra xây dựng kịch bản và lên kế hoạch tổ chức dưới sự định hướng của ban giám hiệu của nhà trường. Để các em học sinh hình thành kỹ năng ứng xử và khả năng tự chủ của bản thân, nhà trường đã thành lập các hội đồng tự quản các môn học và các hoạt động ngoại khóa của từng khối, lớp để tự các em hoạt động thông qua các quy định riêng của nhà trường. Không chỉ với học sinh, hội đồng quản trị của nhà trường còn khuyến khích đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp và sáng tạo để mang lại hiệu quả dạy học cao nhất. Nói về sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, cô giáo trẻ Hoàng Thùy Trang cho biết.
Là một giáo viên, tôi rất là tự hào được giáo sư tiến sĩ Hoàng Huy Bằng, chủ tịch hội đồng quản trị của trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ tạo điều kiện để xuống Hà Nội tiếp xúc với những chuyên gia đầu ngành về vật lý, đặc biệt đó là hai thầy Lê Quang Thảo và thầy Đỗ Trung Kiên, hiện là giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cùng với việc dạy tốt, học tốt, một yếu tố nữa giúp nhà trường thu hút học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là chính sách khuyến học khuyến tài. Cụ thể, tại buổi lễ khai giảng năm học 2015-2016 vừa qua, nhà trường đã biểu dương và trao thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và có thành tích học tập xuất sắc trong 4 năm học ở trung học cơ sở. Những học sinh đạt điểm cao trong đợt thi khảo sát, những học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, v.v. Trong đó có 26 em được nhận học bổng vì đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mức học bổng dành cho mỗi em từ 2 đến 4 triệu đồng, trong đó có 11 em có thành tích xuất sắc nhất được nhận học bổng một chuyến tham quan, học tập tại nước ngoài. Đặc biệt trong năm 2015 vừa qua, 6 học sinh xuất sắc và giỏi ngoại ngữ của nhà trường còn được tham gia chuyến giao lưu học tập tại Mỹ cùng với giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ. Qua những chuyến đi như vậy, giúp các em học sinh có ý thức sâu sắc hơn về vai trò của tiếng Anh, cũng như tầm quan trọng của việc giao lưu với một số quốc gia trên thế giới. Nói về kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm tiếp theo, giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường cho biết.
Có thể nói rằng là nhà trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ vốn là một trường tư thục và ra đời theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước và được sự quan tâm rất là lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là cái cấp quản lý trực tiếp là Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Thái Nguyên đã hướng trường Đào Duy Từ ra đời với phương châm là một trường chất lượng cao và hướng đến là đào tạo các em học sinh không những là giỏi toàn diện mà còn chuyên sâu về các mặt liên quan đến các hoạt động khoa học. Thế thì nhà trường trên cơ sở của những cái định hướng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh như vậy thì nhà trường hướng đến trọng tâm về mặt chuyên môn. Nhà trường quan tâm đến giáo dục toàn diện để cho các em học sinh có thể đạt được kết quả thật tốt trong các kỳ thi vào đại học và các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Và cái điều này thì nhà trường cũng đã làm rất tốt và được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đánh giá là nằm trong top của 4 trường đứng đầu Thái Nguyên về các kết quả thi vào đại học. Từ những cái bước đi đầu tiên này, nhà trường cũng sẽ có những bước đi vững chắc và sâu rộng hơn để làm cho cái phong trào nghiên cứu khoa học của các em học sinh trong nhà trường sôi nổi và thêm có cú hích để mà có thể đạt được những kết quả tốt hơn trong những năm tới.
Ông Bằng cũng cho biết thêm, việc tiếp tục đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại, tạo điều kiện cho học sinh học tập, giao lưu quốc tế sẽ là tiền đề để hệ thống trường trung học phổ thông mang tên Đào Duy Từ ở Hà Nội và một số tỉnh, trong đó có Thái Nguyên, sẽ ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình. Hy vọng rằng bằng hướng đi trên, trường trung học phổ thông Đào Duy Từ sẽ ngày càng phát triển và trở thành địa chỉ đỏ cho nhiều học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác chắc Tý đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu trang ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm, với nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016, hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803545454.
Anh nhớ nhé, số 02803545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, v.v. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Vì sức khỏe chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.